Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 17 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán Quyết Thắng. Các yêu cầu cần đảm bảo để tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử. Thận trọng với chiêu trò bán hàng với những chuyến du lịch không đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán Quyết Thắng với quy mô sử dụng đất gần 82 ha, trong đó diện tích tại xã Quyết Thắng là hơn 57 ha, phường Thịnh Đán là hơn 24 ha. Đây là dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở với quy mô dân số khoảng 1.500 người. Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến gồm các hạng mục công trình chính như hệ thống các tuyến đường giao thông, sắt nền, đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài 66 căn nhà ở, xây dựng khu thương mại dịch vụ, sơ bộ cơ cấu sản phẩm, gồm sản phẩm, dịch vụ cung cấp, sản phẩm nhà ở và đất ở. Tổng chi phí thực hiện dự án, không bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là trên 234 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp theo quy định, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án. Tiến độ thực hiện dự án từ quý 2 năm 2022 đến hết quý 4 năm 2024. Dự án đầu tư sẽ tăng quỹ đất nhà ở, đất ở, giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhân dân, huy động sử dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị loại 1, trung tâm đô thị của tỉnh, của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các sở ngành liên quan, UBND thành phố Thái Nguyên triển khai các bước theo quy định để thực hiện dự án. Sáng ngày 17 tháng 5, Hội cựu chiến binh phường Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội cựu chiến binh phường Quang Trung hiện có trên 1.200 hội viên sinh hoạt tại 18 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội luôn coi trọng việc tuyên truyền quán triệt cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có nhiều hội viên tham gia công tác Đảng và chính quyền ở cơ sở. Hội thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi để động viên hội viên làm kinh tế, giúp đỡ hội viên khó khăn, tạo việc làm cho con em hội viên. Hàng năm các chi hội đều cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua. Trên 99,7% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa và danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu. 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình học tập. Hàng năm hội cựu chiến binh phường đều đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, hội sẽ tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực chủ động sáng tạo, đổi mới, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trên tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Quang Trung khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 được tổ chức trong thời gian tới. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đoàn các cấp, chào mừng 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Ngày 16 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh, Đoàn Công an tỉnh Thái Nguyên và Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình tuyên truyền chủ quyền biên giới hải đảo của Tổ quốc Việt Nam năm 2022. Phát động cuộc thi viết, tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 60 năm xây dựng và phát triển, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Tham gia chương trình có các đồng chí cán bộ đoàn các cơ sở trực thuộc thành đoàn, các thầy cô giáo và trên 1.000 đoàn viên thanh niên nhà trường. Tại chương trình, đại diện Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Thái Nguyên đã tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo năm 2022. Trình chiếu thông qua clip phóng sự tuyên truyền về biển đảo, qua đó giúp các đại biểu và các em học sinh hiểu và nắm rõ hơn về chủ quyền biển đảo, góp phần khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đồng thời, đơn vị cũng dành tặng tuổi trẻ Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền những bộ sách về tuyên truyền biển đảo. Hưởng ứng cuộc vận động vì nghĩa tình biên giới hải đảo, Thành đoàn Thái Nguyên đã có những xuất quà ý nghĩa trao tặng đoàn viên thanh niên Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền có người thân là cán bộ, chiến sĩ, hiện đang công tác tại biên giới hải đảo. Cũng tại chương trình, đại diện Ban Cán sự các cơ sở đoàn các khối phường xã, khối cơ quan doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, khối trường học và thường trực thành đoàn đã ký cam kết tổ chức tuyên truyền, triển khai và tham gia cuộc thi tìm hiểu 60 năm lịch sử truyền thống vẻ vang của thành phố Thái Nguyên anh hùng. Ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự và công tác tái hòa nhập cộng đồng, công tác quản lý tạm giữ, tạm giam năm 2022 cho trên 110 học viên là các đồng chí thuộc đội thi hành án hình sự Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và trưởng phó công an các xã phường trên địa bàn. Tại hội nghị, các học viên đã được lãnh đạo trại tạm giam Công an tỉnh PC11 và Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự Công an tỉnh PC10 truyền đạt các nội dung liên quan đến một số vấn đề cơ bản về thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện thi hành án hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự với các hoạt động tiếp nhận bản án, triệu tập người chấp hành án, lập hồ sơ thi hành án hình sự cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt và kết thúc thi hành án, v.v. Ngoài ra, công tác thi hành quyết định tha tù trước thời hạn được truyền đạt một cách đầy đủ. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù được thực hiện với nhiều biện pháp như tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân, đảm bảo người chấp hành xong hình phạt tù được chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, những khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tiễn, phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự cũng được các giảng viên giải đáp đầy đủ. Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đang công tác trên lĩnh vực thi hành án hình sự. Qua đó, làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có hai thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Các yêu cầu cần bảo đảm để tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử. Để tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, thì công dân cũng như các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần tuân thủ tốt một số yêu cầu sau. 1. Đối với công dân, cần chuẩn bị thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, còn thời gian hiệu lực. Trường hợp công dân mất thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc quá hạn thẻ, thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử kèm cấp căn cước công dân gắn chip tại cơ quan công an. Cùng với đó, công dân cần chuẩn bị thông tin về các loại giấy tờ mà công dân muốn đăng ký tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để cung cấp cho cơ quan công an. 2. Đối với cơ quan tổ chức, thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, khai thác các dịch vụ định danh điện tử, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu. 3. Đối với doanh nghiệp, cần tham gia mạnh mẽ trong hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện triển khai sử dụng các dịch vụ định danh điện tử trong các lĩnh vực của đời sống phục vụ người dân. Đồng thời phải đảm bảo việc kết nối đến hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia nhanh chóng, an toàn, bảo mật, hiệu quả. Cam kết bảo mật thông tin dữ liệu của công dân khi sử dụng dịch vụ định danh điện tử giải quyết các thủ tục cho người dân. 4. Đối với cơ quan quản lý, cần hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng dịch vụ về định danh và xác thực điện tử, thực hiện việc kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ triển khai các tiện ích cho người dân. Triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của thẻ căn cước công dân gắn chip đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng, mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử và một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội khác. Tích hợp phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước. Triển khai định danh và xác thực điện tử bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chuỗi giá trị ký số điện tử, hợp đồng điện tử, định danh điện tử, tạo nên nền tảng chính phủ số với giá trị mới được tạo ra phục vụ công dân số. Đồng thời phải bảo đảm xác thực các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử như thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe, từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật. Xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống định danh, xác thực điện tử quốc gia, phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, trên mạng xã hội hiện có thông tin phản ánh vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, hội viên cựu chiến binh và hội viên nông dân phường Thịnh Đán tham gia chuyến du lịch không đồng do công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Việt Á Group tài trợ 100% kinh phí xe đưa đón và một bữa ăn trưa. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia tour du lịch không đồng này, các hội viên của hai tổ chức này đã phải tham gia một chương trình giới thiệu các sản phẩm chức năng và nhiều người trong chuyến đi đã bỏ một khoản tiền không nhỏ để mua các loại thực phẩm chức năng của nhà tổ chức mà chưa dám sử dụng vì lo lắng bị lừa, mua phải hàng không đảm bảo chất lượng. Để hiểu rõ hơn về chuyến du lịch không đồng này, phóng viên đã gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Phúc Lập, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thịnh Đán. Theo ông Lập cho biết, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông Việt Á Group có địa chỉ tại tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đã tổ chức khám và xét nghiệm miễn phí một số chỉ số công thức máu cho hội viên Hội Nông dân, hội viên cựu chiến binh và nhân dân phường Thịnh Đán. Sau đó, công ty hứa sẽ tổ chức cho hội viên của hai tổ chức hội này đi tham quan du lịch tại tỉnh Lạng Sơn một ngày, miễn phí 100%. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài, nên đến ngày 27 tháng 4 năm 2022, công ty này đã cử một người tên Đỗ Văn Tuyên đến liên hệ với tổ chức Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh phường về chương trình đài thọ đi du lịch tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn như đã hứa từ năm 2019. và cho biết đây là một hoạt động nhằm kích cầu cho ngành du lịch. Chính vì vậy, ông Lập đã tin tưởng.
Cho nhân dân đi tham quan một chút thì nghĩ là nó có giấy chứng nhận hợp đồng đầy đủ thì trong đoàn này cũng thống nhất như thế thôi. Nghĩ là trong đi Covid thì người ta kích cầu để cho cái đặt cái tour đi.
Ngày 4 tháng 5, trong cuộc họp Ban chấp hành Hội Nông dân Phường mở rộng, ông Lập đã thông báo nội dung chuyến tham quan tới các chi hội trưởng để phổ biến tới hội viên. Ông Lập cũng đã trao đổi với ông Trần Văn Luân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường về kế hoạch tham quan và lập danh sách người đi. Và ngày 7 tháng 5, trên 400 hội viên của hai tổ chức hội cùng người nhà đã di chuyển trên 14 xe ô tô loại 29 và 45 chỗ ngồi đến Hữu Lũng, Lạng Sơn theo kế hoạch. Đoàn đi tham quan đền Công Đồng, Bắc Lệ, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Buổi trưa, với lý do đông người nên đơn vị tổ chức đã tách đoàn đi ăn cơm tại 3 điểm khác nhau. Điều đáng nói là ngay sau bữa ăn, công ty đã tổ chức hội thảo giới thiệu nhiều loại thực phẩm chức năng để mời mọi người mua hàng. Và đây là hoạt động không có trong lịch trình của chuyến đi. Ông Nguyễn Ngọc Hải, chi hội trưởng chi hội nông dân, tổ 2, phường Thịnh Đán kể lại.
Nhiều người bà con bị mang tính chất, tôi nghĩ là mang tính chất gần như là lừa. Tôi xin phép ở trên sân khấu, bảo là thôi hết giờ rồi thì cho bà con chúng tôi đi tham quan. Thì các đồng chí ở bên công ty lại mấy nhân viên nữa là bảo là cháu làm như này là chưa đủ lương để giả công nhân. Đấy, thế mãi sau rồi thì tôi gọi cho chủ tịch hội nông dân rồi chủ tịch hội cựu chiến binh là vào can thiệp. Thì một lúc sau các anh ấy mới cho ra.
Với chiêu trò tặng quà, mua thuốc, thực phẩm chức năng được hoàn tiền và họ đã dụ được khá nhiều người mua hàng. Lúc đầu ai mua sản phẩm đều được trả lại tiền. Chính vì vậy, càng về sau càng kích thích được nhiều người mua hàng. Và với những mặt hàng trị giá đến vài triệu đồng, thậm chí có những người không đem đủ tiền, họ còn gợi ý vay mượn người trong đoàn để mua hàng và người cho vay lại được họ tặng một món quà. Đánh trúng tâm lý người dân, bà Nguyễn Thị Hồng Phương, hội viên nông dân tổ 2 phường Thịnh Đán đã bỏ ra 3,2 triệu đồng để mua các thực phẩm chức năng được giới thiệu giao bán tại hội thảo này, chia sẻ.
Bây giờ nó cũng mê man thì chả biết cái gì đâu, chứ không nghĩ ra bỏ tiền thì sẽ có hạn thôi mà làm sao lại cứ bỏ tiền ra xong rồi lại nghĩ bỏ đi vay thêm để chúng mua xem có đủ loại thuốc hay xem là về có chữa bệnh không về. Mãi cái lúc cuối cùng bảo thôi, ông chồng lên ông bảo là mua làm gì nhiều này, thuốc này có phải là thuốc ấy đâu, mua toàn cái thuốc vớ vẩn này mua làm gì. Thì bắt đầu mới đứng dậy thì bảo là chế ra xe đợi đi để cô bây giờ cô giả lại thuốc để lấy lại tiền thì không cho lấy.
Ông Nguyễn Ngọc Hải, chi hội trưởng chi hội nông dân tổ 2, phường Thịnh Đán cho biết, khi thấy nhiều bà con mắc hầu bao hoặc vay mượn tiền để mua những sản phẩm này, ông đã can thiệp.
Ăn xong cái chúng tôi muốn ra ngoài ngắm nghía thì công ty là không cho ra ngoài mà triển khai làm hội thảo và không cho chụp ảnh, không cho quay phim. Thế đến khi chúng tôi thắc mắc thì các bên anh em trong công ty là phỏng vấn mấy bà con nông dân rồi cựu chiến binh cả tuyến đoàn đi đi làm, nói chung là tư vấn mà mua thuốc rồi như là mua những cái chức năng thực phẩm rồi nói chung là không rõ, nói ngắn gọn là không rõ nguồn gốc.
Khi bị rơi vào tâm lý đám đông có rất nhiều người đã không tiếc tiền để mua sản phẩm. Qua thống kê chưa đầy đủ từ Hội Nông dân và Cựu chiến binh phường Thịnh Đán, khoảng 40 đến 50 người đã mua các loại thực phẩm chức năng với tổng số tiền trên dưới 100 triệu đồng. Có người bỏ gần chục triệu đồng để mua. Điều họ lo lắng, băn khoăn là vỏ hộp các loại thuốc, thực phẩm chức năng đều có tem mác, mã QR, nhưng không biết bên trong có chứa đúng loại sản phẩm ấy không hay đã được thay thế bằng loại khác. Nên dù mất nhiều tiền mua, nhưng đến nay vẫn chưa ai dám sử dụng. Điều này cũng dễ hiểu vì khi dùng phần mềm kiểm tra nguồn gốc và giá của các sản phẩm thì thấy rằng giá gốc đắt hơn rất nhiều so với giá mà người dự hội thảo mua được. Đơn cử như hộp thực phẩm chức năng chống đột quỵ có giá check là 2,5 triệu đồng nhưng họ chỉ phải trả với số tiền 700.000 đồng. Hiện nay người dân rất mong lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc, nếu có sai phạm thì xử lý theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ông Lập cho biết thêm, trong chuyến tham quan, khi công ty tổ chức hội thảo bán hàng, ông có gọi điện cho anh Tuyên để thắc mắc vì nội dung này không nằm trong kế hoạch tham quan, thì không liên lạc được. Những ngày sau đó, khi có ý kiến phản ánh của hội viên về việc muốn trả lại hàng hóa, ông cũng liên hệ nhưng không ai nghe máy. Từ sự việc này, chúng tôi cũng rút kinh nghiệm sâu sắc và mong các tổ chức đoàn thể các địa phương khác hãy thận trọng tỉnh táo khi được mời chào tham gia những chuyến du lịch miễn phí. Được biết, liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác minh. Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh cho người dân không nên mua hàng không rõ chất lượng thông qua hình thức du lịch không đồng. Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh cho người dân không nên mua hàng không rõ chất lượng thông qua hình thức du lịch không đồng như trên để tránh mất tiền oan, thậm chí là mang nợ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. 2.4. Hợp tác quốc tế ngành tài nguyên và môi trường. Trong thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường rất coi trọng hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường nước ta như huy động nguồn vốn, tăng cường năng lực khoa học công nghệ cho ngành, tiếp cận được phương pháp luận hiện đại, tiếp thu kinh nghiệm của các nước vào công tác quản lý môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia, là thành viên tham gia hiện diện đầy đủ trên các diễn đàn, hội nghị quốc tế, đàm phán, đối thoại, nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Đặc biệt, chuyển từ quan niệm hợp tác nhận viện trợ sang chủ động hội nhập, sẵn sàng cùng tham gia, chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi. Hiện nay, Việt Nam tích cực tham gia 19 điều ước quốc tế về môi trường, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả điều ước song phương và đa phương, đó là thúc đẩy thực hiện hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các bản ghi nhớ đã ký với Lào, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Italia, Hàn Quốc, Cuba, Pháp, xem xét thẩm định và trình cấp có thẩm quyền việc ký kết các bản ghi nhớ cấp bộ về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với các đối tác quốc tế tiềm năng. Đa phương phát huy và thúc đẩy hợp tác với các đối tác trọng tâm như WB, ADB, UNEP, UNDP, ASEAN, GEF, APEC. Các đối tác trong khuôn khổ các công ước quốc tế, đặc biệt công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, UNFCCC. Chú trọng quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức đa phương có lợi cho mục đích bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo, các khuôn khổ đa phương về biển và tài nguyên nước. Tiếp tục đề xuất, thực hiện và quản lý các dự án trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, biển đảo, tài nguyên nước trong khuôn khổ hợp tác với ADB, UNDP, WB, Quỹ Thích ứng, UNEP, UNIDO. Thúc đẩy việc ký kết tham gia 4 thỏa thuận quốc tế bao gồm Quỹ Thông tin Đa dạng Sinh học Toàn cầu, GBIF, Hiệp hội Khí hậu và Không khí sạch, CCAC, Diễn đàn Khoa học Chính sách Liên Chính phủ về Đa dạng Sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái, IPBES, Đối tác Không khí sạch Châu Á-Thái Bình Dương, APCAP, tham gia các hội nghị quốc tế lớn, Hội nghị các bên của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, COP, Hội nghị các bên tham gia Công ước Đa dạng Sinh học, COP, các cuộc họp các quan chức cấp cao SOM và các cuộc họp nhóm công tác trong khuôn khổ ASEAN, các hội nghị cấp cao của Ủy hội sông Mekong quốc tế CLV, CLMV, từ đó có nhiều chương trình, dự án về bảo vệ môi trường triển khai thực hiện hiệu quả như sau. Năm 2017, Việt Nam đã điều phối một thỏa thuận quốc tế mới về bảo vệ môi trường, ý định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Hà Lan về hợp tác thúc đẩy và triển khai các dự án chuyển đổi có quy mô lớn nhằm mục tiêu phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ký ngày 10 tháng 7 năm 2017 tại Hà Lan, ký kết 2 thỏa thuận quốc tế mới với Nhật Bản về tăng cường carbon thấp GCM, Bộ Môi trường Ba Lan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Năm 2018, Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường, tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn như Hội nghị Đại hội đồng GEF lần thứ 6 tại Đà Nẵng và các sự kiện bên lề hội nghị, Hội nghị Nhóm Công tác ASEAN về Giáo dục Môi trường lần thứ 10 tại Việt Nam, Hội nghị Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam-Nhật Bản, các sự kiện trong khuôn khổ hoạt động hợp tác môi trường Việt Nam-Hàn Quốc, Diễn đàn Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc 2018 tại Hà Nội. Đặc biệt, đã kết thúc việc xử lý gần 14 hectare đất sân bay Đà Nẵng sau 6 năm phối hợp với Hoa Kỳ triển khai xử lý dioxin với kinh phí 110 triệu đô la Mỹ. thực hiện ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại với Hoa Kỳ cho dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 năm với tổng kinh phí là 390 triệu đô la Mỹ. Năm 2019, Việt Nam đã chủ động tích cực lồng ghép đưa các vấn đề hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường vào nội dung trao đổi với lãnh đạo cấp cao giữa các nước trong các chuyến thăm, tiếp xúc song phương và tại các hội nghị khu vực quốc tế. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường như Diễn đàn Bộ trưởng và Nhà chức trách Môi trường Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 3, Hội nghị lần thứ 4 của Đại hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc, Hội nghị các bên tham gia các công ước Basel, Rotterdam và Stockholm. Đồng thời, Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về môi trường với Lào, xây dựng các đề xuất dự án về nâng cao năng lực đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế về vấn đề môi trường trong thương mại quốc tế. Năm 2020, Việt Nam đã tham gia thành lập mới các cơ chế hợp tác song phương, đa phương như cơ chế đối thoại Hàn Quốc-ASEAN về môi trường và biến đổi khí hậu, đối thoại ASEAN-EU về lập bản đồ đổi mới và công nghệ xanh. Các hoạt động hợp tác đa phương và song phương về bảo vệ môi trường đã được tổ chức triển khai phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhiều cuộc họp hợp tác quốc tế được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng như Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc, Hội nghị Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam-Nhật Bản, Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam-Lào, Hội nghị trực tuyến lần thứ 21 của nhóm công tác ASEAN về môi trường, biển và đôi bờ, Hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao ASEAN về môi trường lần thứ 31, Hội nghị lần thứ 22 Ban điều hành Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN và các hội nghị có liên quan. Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường như chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của ngành ở các cấp, trung ương và địa phương, trao đổi kinh nghiệm cũng như học hỏi, vận động tài trợ để triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhất là nội dung hợp tác quốc tế đã đi vào chiều sâu, như đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm hóa chất tồn lưu, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu. Tham gia tổ chức các sự kiện lớn về bảo vệ môi trường hàng năm như Giải Trái Đất, Ngày Trái Đất 22 tháng 4, Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22 tháng 5, Chiến dịch làm cho sạch thế giới hơn. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về môi trường trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường cần cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chủ động tích cực hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giảm thiểu các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong đó đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài gắn với thu hút đầu tư, với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh kinh tế, hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường, khuyến khích các hoạt động hợp tác công tư tham gia bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, thực hiện hiệu quả các cam kết với quốc tế, cũng như triển khai chiến lược thương mại tự do với các đối tác kinh tế thương mại phù hợp với lợi ích đặc thù của đất nước, tích cực tham gia xây dựng các quy tắc, luật lệ chung, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường thế giới. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo về việc tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 11 năm 2022. Tối thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022, vào lúc 20 giờ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Nguyên, tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thanh Nguyên lần thứ 11 năm 2022, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Chương trình có sự tham gia giao lưu của hơn 300 diễn viên đến từ 11 đoàn nghệ thuật quần chúng, các cơ quan văn hóa trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên. Tại chương trình, các đoàn nghệ thuật sẽ mang đến liên hoan những lời ca tiếng hát để tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại anh hùng, giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người cha kính yêu của dân tộc Việt Nam. Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, rất mong sự có mặt đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố Thanh Nguyên tại quảng trường Võ Nguyên Giáp vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2022.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.